Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Nhân mùa Giáng sinh, trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Món quà của trái tim, nhưng trước hết là ca khúc Quà tặng của Chúa.
Tình yêu thương lớn của Chúa.
và bây giờ là món quà của trái tim. Trong mùa Giáng sinh, chúng ta nghĩ đến quà tặng, mua quà, gửi quà và nhận quà. Tất cả xuất phát từ món quà lớn nhất Đức Chúa Trời ban cho nhân loại trong đêm Giáng sinh đầu tiên. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Đó là theo Thư Giăng thứ nhất chương 4, câu 9, câu 10. Trước khi nói đến chiều sâu tình yêu của Đức Chúa Trời, trước khi có thể ý thức được tính cách vô cùng lớn lao của món quà yêu thương Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong biến cố Giáng sinh, chúng ta nghe một câu chuyện trong bối cảnh của mùa Giáng sinh tại một thành phố lớn, thành phố New York. Henry Drummond từng viết, nhìn lại tháng ngày qua, rồi ra bạn sẽ thấy những khoảnh khắc không quên là những lúc bạn làm được một việc tốt lành cho người khác. Sau đây là câu chuyện Món quà của trái tim, trích từ một tập truyện ngắn nổi tiếng Súp gà cho linh hồn cơ đốc nhân. Tôi sống tại New York, một thành phố đầy ấn tượng quanh năm, nhưng đặc biệt đến mùa Giáng sinh thì không thể nói là ấn tượng được, mà phải bảo là choáng ngợp. Tôi sẽ không mất thì giờ mô tả cái lộng lẫy huy hoàng của kinh thành New York ở đây, mà nhường cho trí tưởng tượng của bạn. Nếu bạn thấy khung cảnh Giáng sinh ở đâu huy hoàng nhất trong ký ức, thì xin nhân lên gấp đôi gấp ba. Đó là New York. Cửa hàng nào cũng đầy người xuôi ngược đi mua quà Giáng sinh vào giờ chót. Tiền bạc không thành vấn đề. Nếu có vấn đề, thì đó là do những người nhận quà thường đã có đủ mọi thứ. Bây giờ cái khó là không biết phải mua gì, phải mua một món quà nào thể hiện được thật rõ tình yêu và lòng quý mến của người tặng. Gần đến ngày Giáng sinh năm ngoái, một người khách lạ của New York đã đối diện với nan đề đó. Cô Ursula, tuổi 19, từ Thụy Sĩ đến sống trong gia đình một người Mỹ để có cơ hội hoàn chỉnh kỹ năng nói tiếng Anh. Để đáp lại ân huệ đó, cô sẵn sàng làm mọi việc, thư ký văn phòng, trông nom mấy đứa cháu ngoại của ông bà chủ nhà, và làm bất cứ việc gì được nhờ. Một trong những công việc cô Ursula được giao là ghi sổ tất cả những món quà Giáng sinh gửi đến nhà. Quà thật nhiều, và món nào cũng cần được cảm ơn. Ursula đã làm công việc này thật chu đáo, nhưng càng lúc cô càng lo lắng. Cô rất biết ơn gia đình người bạn Mỹ, và cô cũng muốn tặng họ một món quà Giáng sinh. Nhưng bây giờ thì biết mua gì đây? Nhất là với số tiền ít ỏi cô có. Mà có mua được đi nữa, làm sao có thể so với những món quà gửi đến cô ghi nhận mỗi ngày. Ông bà chủ nhà dường như đã có đầy đủ mọi thứ, không thiếu thứ gì. Đêm đến qua khung cửa kính trong phòng, Ursula nhìn xuống phố phường New York. Cô thấy những vạt tuyết trắng kéo dài từ Central Park đến tận đường chân trời, lởm chởm bóng các cao ốc của thành phố. Dưới kia là một biển đèn xanh đỏ, là những con sông ánh sáng của những dòng xe cộ di chuyển không ngừng, tương phản với cảnh thâm nghiêm tĩnh mịch, uy nghi của dãy núi An, khiến cho nhiều lần Ursula đã phải cố cầm nước mắt vì nhớ nhà. Chính trong vài buổi tối trống vắng như thế trước lễ Giáng sinh, Ursula đã nảy ra một ý nghĩ khác thường, một ý tưởng rõ ràng như tiếng nói vang lên trong trí. Đúng rồi, vô số người trong thành phố này giàu có hơn mình, nhưng cũng không thiếu gì những người nghèo khổ và cơ cực thập bội. Ursula suy nghĩ miên man, chờ đến ngày trước lễ Giáng sinh là ngày cô được nghỉ. Cô ra phố, đến một khu thương xá lớn đông đúc tấp nập. Cô đi theo dòng người, ghé vào cửa hàng này, đi vào cửa hàng kia, cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu món hàng. Cuối cùng cô quyết định mua, nhờ người bán hàng gói lại bằng giấy hoa, cột thêm một cái nơ nhỏ. Một món quà xinh xắn. Trời chạng vạng tối, Ursula ra khỏi khu thương xá. Trong tâm trạng ngẩn ngơ, nhìn xung quanh trong ánh mắt vô vọng. Cuối cùng, cô quay lại người gác cổng. Xin lỗi ông, ở đây có khu phố nào nghèo không? Phố nghèo à? Người gác cổng nhíu mày, ánh mắt dò hỏi. Vâng, phố nào nghèo nhất nữ ước? Ông ta do dự. Cô thử đến khu Harlem xem sao, hay vùng Lower East Side. Tên những địa danh này chẳng có ý nghĩa gì với Ursula. Cô cảm ơn người gác cổng rồi đi tiếp xuống phố, đan dệt qua dòng người mua sắm, cho đến khi trước tầm mắt cô là một viên cảnh sát cao lớn. Ông có thể chỉ cho tôi đi hướng nào đến một khu phố nghèo như khu Harlem không? Viên cảnh sát cúi nhìn Ursula chầm chầm lắc đầu. Này, Harlem không phải là chỗ của cô đâu. Ông ta cầm còi lên thổi, tiếp tục việc điều hành dòng lưu thông. Cẩn thận cầm gói quà trong tay, Ursula cúi đầu tránh cơn gió lạnh, tiếp tục đi tới, thầm nghĩ, nếu đến con phố nào trông có vẻ nghèo hơn những phố vừa đi qua, cô sẽ quyết định. Nhưng đi đã lâu, cô vẫn chưa thấy khu ổ chuột nào như từng nghe kể. Có lúc cô chặn một người đang đi lại hỏi, bà làm ơn chỉ cho tôi khu những người nghèo ở đâu? Bà ta cho Ursula một cái nhìn sắc lẻm, rồi tiếp tục rảo bước. Trời tối hơn, lạnh hơn, Ursula bắt đầu lo. Cô đến một góc ở ngã tư nhìn bâng quơ, nghĩ lại thấy mình dại dột, quyết định làm một việc mà không tính đến nơi. Nhưng rồi trong những tiếng ồn ào của dòng xe chạy, cô bỗng nghe tiếng chuông leng keng vui vẻ. Ở góc bên kia đường là một hình ảnh quen mắt. Một nhân viên cứu thế quân đang đứng đó với cái chuông và hộp quyên tiền khách thập phương trong dịp Giáng sinh. Tự nhiên, Ursula thấy tinh thần phấn chấn vì ở Thụy Sĩ hoạt động của cứu thế quân khá mạnh. Chắc nhân viên của tổ chức từ thiện này thế nào cũng biết đường đến các phố nghèo. Chờ đèn bật xanh, cô tất tả qua đường, đến trước nhân viên cứu thế quân. Tôi cần tìm một em bé nghèo. Tôi có món quà cho em nào nghèo nhất. Ông giúp tôi tìm được không? Vừa nói cô vừa giơ cao gói quà cột nơ. Người nhân viên cứu thế quân tay mang găng, mặc bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng sau đôi kính lão là cặp mắt nhân từ. Ngừng lắc chuông, ông nhìn Ursula hỏi, thế cô có quà gì? Cái áo đầm nhỏ cho một em bé nghèo. Ông có biết em nào không? Biết chứ, nhưng không phải một em đâu, nhiều em nghèo lắm. Có ở xa không ông? Tôi gọi taxi đi cũng được. Ông nhân viên cứu thế quân nhấc tay nhìn đồng hồ. Gần 6 giờ rồi, người thay tôi sắp đến. Nếu cô muốn chờ, và nếu cô có tiền đi xe, tôi sẽ đưa cô đến một gia đình nghèo trong khu tôi ở. Họ nghèo lắm, cần mọi thứ. Họ có con nhỏ không? Có một con còn rất nhỏ. Gương mặt Ursula tươi hẳn lên. Vậy thì tôi chờ ông. Người lắc chuông cứu thế quân khác đến thay ca. Chiếc taxi dừng lại. Trong cái không gian nhỏ bé nhưng ấm áp của chuyến xe, Ursula kể cho người bạn mới quen về cô, về công việc cô đang làm ở Nữ Ước và ý định tặng quà hôm nay. Ông nhân viên cứu thế quân yên lặng nghe, và chắc cả anh tài xế taxi cũng nghe nữa. Đến nơi, anh tài xế bảo, cô cứ thong thả, tôi sẽ chờ đây đưa cô về. Trên lề đường, Ursula nhìn lên khu nhà tồi tàn, tối tăm, loang lổ, đắm chìm trong vô vọng. Một cơn gió lạnh buốt quất ngang, hất tung rác rến trên đường, lay động dãy thùng rác trong góc phố. Ông nhân viên cứu thế quân bảo, nhà họ trên tầng 3, ta đi lên nhé. Nhưng Ursula lắc đầu. Họ sẽ cảm ơn tôi, nhưng món quà này không phải là của tôi. Cô ấn gói quà vào trong tay ông khẩn khoản. Ông làm ơn đem lên giúp, bảo rằng đây là món quà của một gia đình có tất cả mọi thứ. Chiếc taxi nhanh chóng đưa Ursula rời con đường tối tăm, đến những con đường đầy ánh đèn, rời khu nghèo nàn đến khu sung túc. Cô cố mường tượng ra cảnh ông nhân viên cứu thế quân leo lên lầu 3, gõ cửa, chào hỏi, giới thiệu, tặng quà, giải thích. Gói quà được mở ra, em bé sung sướng mặc áo mới, miệng cười thật tươi. Đến trước nhà, cô mở ví tìm tiền, nhưng anh tài xế đã vặn đồng hồ về số 0. Cô khỏi trả tiền. Ursula ngạc nhiên. Khỏi trả tiền, sao thế bác tài? Anh tài xế cười. Tôi đã được trả rồi. Hôm sau, Ursula dậy sớm, dọn bàn ăn thật chu đáo. Vừa xong thì mọi người cũng đã dậy, và cả nhà được một buổi sáng tươi vui rộn rã tiếng nói cười. Sau đó là thời gian thích thú vui vẻ nhất của ngày Giáng sinh, là giờ mở quà trong phòng khách. Mọi người đều có quà, nhiều đến nỗi không nhớ hết, và khi tất cả những bí mật trong các gói quà không còn nữa, không khí trong phòng khách lắng xuống một chút. Ursula cảm ơn mọi người về những món quà cô nhận được, rồi ngập ngừng giải thích vì sao không ai có quà của cô. Cô kể lại chuyến đi ra khu thương xá, đến chuyện gặp ông nhân viên cứu thế quân, chuyến đi đến khu phố nghèo, đến người tài xế taxi không lấy tiền xe. Khi Ursula kể xong, là một khoảnh khắc yên lặng kéo dài. Dường như không ai biết cô nói gì. Cô nói tiếp, như ông bà đã thấy, cháu cố làm một việc tốt lành nhân danh ông bà. Và đó là món quà Giáng sinh của cháu cho cả gia đình. Hầu hết các món quà chúng ta tặng mang tên chúng ta. Năm nay vì lòng mến Chúa, bạn đã tặng cho những ai món quà Giáng sinh nào để họ biết rằng món quà đó đến từ Chúa. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và đã sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Qua biến cố Giáng sinh, Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại món quà lớn nhất Ngài có thể ban, đó là chính Ngài. Nhưng vì Đức Chúa Trời vô hạn, Ngài phải tự mình thu nhỏ lại, trở thành một hài nhi quấn trong một tấm khăn đơn sơ để có thể nằm gọn trong vòng tay bạn. Hài nhi đó lớn lên, trở thành một người toàn vẹn, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đã thể hiện tình yêu tuyệt đối của Đức Chúa Trời bằng cách phó mình làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Đây chính là ý nghĩa lời công bố về tình thương đó. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Để có thể chuộc tội chúng ta, con Đức Chúa Trời đã phải chịu chết trên thập hình như một sinh tế chuộc tội, vì Kinh Thánh khẳng định rằng không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Để tiếp nhận món quà yêu thương này, con người chỉ có thể tiếp nhận bằng đức tin đơn sơ theo lời chỉ dẫn trong Kinh Thánh. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống vĩnh hằng. Đây là lời mời tiếp nhận món quà bằng đức tin. Lời mời này được khẳng định thêm một lần nữa trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36, kèm theo một lời cảnh báo nghiêm trang. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.